chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tưởng tượng sẽ ra sao khi chúng ta ngủ một tối nào đó mà biết rằng mặt trời sẽ không mọc lên vào ngày sáng hôm sau? Chúng ta có thể hình dung cảnh lạnh lẽo, đen tối bất tận, những ngón tay tử thần sẽ dần dần di chuyển khắp đất. Thảo mộc khô héo, hoa cỏ tàn úa, cây cối chết dần, toàn bộ sự sống trên trái đất sẽ tiêu tan vì thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Ánh sáng ấm áp, ban sức sống tràn ngập khắp đất. Sự chết của mặt trời lặn mỗi ngày, kéo theo sự sống lại của mặt trời, mọc vào ngày kế tiếp, và hy vọng của chúng ta được mới lại. Những tia mặt trời mỗi buổi sáng nhắc chúng ta đêm dài tăm tối trên trần gian, sẽ nhường chỗ cho ngày vui trường cửu trên thiên đàng. Mặt trời mọc lên mỗi buổi sáng cũng nhắc cho chúng ta về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang ở trong những ngày kỷ niệm sự chết hy sinh của Chúa vì tội lỗi nhân thế. Đêm tối tử thần đã bao trùm Ngài và thân thể không có sự sống của Ngài đã nằm trong mộ phần. Nhưng sau 3 ngày, Ngài đã sống lại. Và sự sống của Ngài là hy vọng cho chúng ta. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 10 chép: Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của con Ngài, thì khi đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài.
Ôi tình yêu Chúa ban cho, như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, tình
Thu Hương vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, nhạc và lời Đinh Hiền Nhân. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi gửi đến quý vị những lời chúc bao gồm 8 hạnh phúc trong lời dạy của Chúa Giê-xu trong phúc âm. 8 hạnh phúc đó thật ra nói lên đặc tính của những người theo Chúa. Người theo Chúa là người ý thức tình trạng nghèo khổ tâm linh của mình, và vì vậy than khóc ăn năn về tội lỗi đó. Đó cũng là những người mang đức tính khiêm nhu và luôn luôn mong muốn công chính được thực hiện. Người tin Chúa là người có lòng thương xót, sống trong sạch, là tác nhân hòa giải và sẵn sàng chịu khổ vì công chính. Với những đặc tính đó, Chúa Giê-xu đưa đến bước tiếp theo, cho thấy ảnh hưởng của những người sống phúc âm trên trần gian này. Chúa phán, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 5 câu 13 đến 16. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy người theo Chúa, người sống phúc âm là muối và ánh sáng cho đời. Đây là hai hình ảnh bình thường nhưng thật sâu sắc. Nếu mỗi người đều tiếp nhận phúc âm và sống phúc âm như vậy, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Trước hết, Chúa Giê-xu cho thấy ảnh hưởng của người tin Chúa giống như muối. Muối là vật dụng thường dùng, nhưng ta không thể sống được nếu không có muối. Những công dụng chính của muối là gia tăng hương vị, bảo quản và chữa lành. Tất cả mọi thức ăn đều cần muối. Chúng ta không thể tưởng tượng sống trong một thế giới mà không có muối. Người sống phúc âm phải ảnh hưởng cho đời như muối cho trần gian. Chúng ta cần tự hỏi, cuộc đời của tôi có đem lại hương vị cho đời hay không? Có sự hiện diện của ta, đời sống của người khác thêm ý nghĩa, hay ta chỉ là một gánh nặng, một cớ sầu khổ cho người khác? Cứ hãy tưởng tượng trong nhà không có muối thế nào, thì cũng vậy, đời sống sẽ buồn thảm khi thiếu đi những tác nhân đem lại an vui, hạnh phúc cho người chung quanh. Là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con trong gia đình, hay là anh chị em, bạn bè, người cùng làm việc. Nếu chính ta không trước hết là hạt muối đem hương vị lại cho tha nhân, thì ta không thể mong đợi một ai khác làm hạt muối đó. Muối chẳng những có tác dụng đem lại hương vị, muối cũng mang tính chất bảo quản. Ở những vùng không có tủ lạnh hay không có những phương tiện giữ cho thức ăn lâu hư, thì muối là cách tốt nhất để làm điều đó. Chúng ta đều biết cá khô, thịt muối hay những thức ăn khác nhờ muối để giữ được lâu. Cá không ăn muối, cá ương. Câu này không xa lạ đối với chúng ta. Người sống phúc âm, vì vậy, chẳng những là người đem lại hương vị cho đời, đó cũng là người giúp cho trần gian này đỡ đi băng hoại. Hơn lúc nào hết, xã hội chúng ta đang sống là một xã hội tràn đầy tội lỗi. Bao nhiêu ảnh hưởng xấu xa đi vào đời sống của chúng ta, đời sống của con em, của gia đình chúng ta. Chúng ta có chất muối để chặn lại những ảnh hưởng xấu xa đó hay không? Muối cũng là một vị thuốc, một chất giải độc. Những vết thương thường được rửa bằng muối. Bị sưng, bị bầm, chúng ta cũng đắp muối vào. Trong những xã hội xưa, người ta cũng xác muối vào những đứa bé sơ sinh cho sạch. Phúc âm của Chúa Giê-xu cũng mang tính cách chữa lành như vậy, như lời cầu nguyện của Thánh Phan-xi-cô. Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúa Giêsu chẳng những gọi môn đệ của Chúa là muối của đất nhưng cũng là ánh sáng cho trần gian. Cũng giống như muối, tác dụng của ánh sáng là tác dụng thay đổi. Muối giữ cho đời này đỡ đi băng hoại, còn ánh sáng nhằm thay đổi tình trạng tối tăm của con người. Muối ngăn chặn tội lỗi, ánh sáng rọi soi để diệt đi bóng tối. Muối nói lên tính chất, còn ánh sáng cho thấy hành động. Chúa Giêsu phán, ánh sáng các con hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Ánh sáng được dùng để nói đến việc lành. Việc lành đây không nói đến công đức, vì không ai có thể nhờ công đức mà được giải thoát. Nhưng việc lành nói đến những việc làm tốt, nói đến cách cư xử hành động của những con người có phúc âm của Chúa. Tuy nhiên chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giêsu có một điểm đặc biệt. Chúa cho chúng ta thấy khía cạnh tiêu cực của vấn đề. Chúa nói đến muối không còn mặn và ánh sáng bị che khuất. Người nhận phúc âm và sống phúc âm lẽ ra phải là muối mặn, phải là ánh sáng chiếu rọi. Nhưng sở dĩ xã hội này vẫn còn băng hoại và tăm tối, vì muối đó không còn mặn và ánh sáng đó không còn soi rọi nữa. Muối mất mặn là một tình trạng bất bình thường, nhưng có thể xảy ra. Các nhà khoa học cho biết, muối để lâu ngày ngoài trời và bị nhiễm các chất bẩn sẽ mất đi chất mặn. Những người sống ở các vùng có ruộng muối cũng biết điều này. Và đúng như lời Chúa Giêsu dạy, người ta đổ thứ muối mất mặn đó để lót đường đi. Chúa Giêsu phán, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Muối có thể mất chất mặn, còn đèn không thể soi sáng nếu bị che khuất. Bất cứ ngọn đèn nào thắp lên cũng với mục đích soi sáng. Thắp đèn lên rồi che lại để ánh sáng đừng tỏa ra là việc vô lý. Nhưng nếu đời sống của chúng ta thay vì việc thiện lành chỉ có những hành động tội lỗi xấu xa thì chúng ta cũng chẳng khác gì người thắp đèn mà che lại, không để cho ánh sáng tỏa soi. Thưa quý vị, mỗi chúng ta dù là ai, chúng ta đều có một ảnh hưởng nào đó cho người chung quanh. Ảnh hưởng đó có thể là tốt, có thể là xấu. Để có ảnh hưởng tốt, chúng ta phải mang đặc tính tốt, đặc tính của muối và đặc tính của ánh sáng. Muối và ánh sáng nơi nào cũng có và ai cũng có thể có. Nếu Chúa đòi hỏi chúng ta là đường, là mật hay là vàng, là bạc thì khó. Nhưng muối và ánh sáng là hai điều ai cũng có thể có được. Nhưng chúng ta có là muối thật và là ánh sáng thật hay không? Hay là muối đã mất mặn và ánh sáng thì che lại? Chúng ta cần sống thế nào để đem hương vị lại cho đời, giữ cho đời đỡ đi băng hoại, sống đem lại chữa lành và tỏa soi ánh sáng vào nơi tối tăm qua lối sống thiện lành của chúng ta? Để muối vẫn mặn và đèn vẫn sáng, ta cần trở lại với đặc tính của con người phúc âm. Đó là con người ý thức tình trạng nghèo khó của mình trước mặt Thiên Chúa, con người biết ăn năn hối lỗi, con người khiêm nhu, khao khát công chính, đầy lòng thương xót, sống trong sạch, sống hòa thuận và sống sẵn sàng chịu khổ vì công chính. Phúc âm của Chúa Giêsu là muối, là ánh sáng của trần gian. Nhưng phúc âm đó cần những con người tiếp nhận phúc âm và sống phúc âm, để muối và ánh sáng đó có thể tỏa soi và ảnh hưởng đến cho mọi người đang sống giữa trần gian đầy băng hoại và bóng tối. Quý vị đã tiếp nhận phúc âm và đã sống với phúc âm đó chưa?
Ta còn ngóng trông để tìm thấy chỗ nơi nào cho lòng yên ấm một ngày. một ngày sống giữa thế gian ta vẫn có lo. Một ngày có Chúa Giêsu tim ta thường hạ ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoa. Một ngày có Chúa chẳng sợ mưa gió, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Đường về chốn nước thiêng còn xa, dù ngày đêm đêm ngày trong ngóng, và Ngài biết sức riêng của ta nên giặc diều mãi trong tình yêu. Một ngày có Chúa Giêsu tin ta thường hạ ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoa. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình.
Một ngày có Chúa, nhạc và lời Tường Khanh do Nguyên Thảo trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ Đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, người dân tại đây tôn thờ Đức Chúa Trời, được Chúa ban phước dư dật về mọi mặt và trở nên nước văn minh giàu mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Những thế hệ nối tiếp không biết ơn Chúa, kiêu ngạo trước văn minh giàu mạnh của mình, dần dần không tin Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Không những thế, có những nhóm người chống nghịch Chúa, quyết tâm phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà cha ông của họ đã xây dựng trên nền tảng của đạo Chúa. Nếu sự chống nghịch Đức Chúa Trời của người dân tại đây là chọn lựa riêng của họ, không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng điều nguy hiểm và kinh khủng hơn là những người chống Chúa không chỉ tìm cách phá đổ đức tin của con dân Chúa, nhưng họ còn quyết tâm phá đổ điều quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trên đời tạm này, cũng là căn bản và nền tảng của xã hội. Điều mà những người chống Chúa đang ra sức phá đổ là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình là định chế Đức Chúa Trời thiết lập cho con người từ buổi sáng thế, là nền tảng cho đời sống, là căn bản của xã hội loài người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống Thiên Chúa để phá hủy nền tảng tốt đẹp đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ma quỷ đang hoành hành và hầu như đang thắng thế trong mục tiêu đen tối của nó. Trong thời gian gần đây, không phải mỗi tháng nhưng hầu như mỗi tuần đều có một dự luật hay một tin tức cho thấy nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị đục khoét từng chút một. Những người vô đạo đức sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi họ tiêu diệt hoàn toàn hôn nhân và gia đình trong xã hội. Trong khi đó, những người tôn thờ Chúa, con dân Chúa, những người đạo đức hầu như không nhìn thấy hiểm họa đang lan tràn, đang xâm lấn vào gia đình và con cháu của mình. Khi đọc báo, nghe tin tức, xem tivi, khi nhìn cách ăn mặc và cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức đang suy đồi, tội lỗi thì gia tăng một cách khủng khiếp. Thưa quý vị, đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ quyết định giết chết, và nhà nước sẽ giúp mọi phương tiện để thực hiện điều đó. Nam nữ sống chung không cưới hỏi là điều bình thường, mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Các em gái từ 15 tuổi trở lên được tự do mua thuốc phá thai, không cần toa bác sĩ. Các em gái dưới 18 tuổi có thể phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái làm vướng bận đời sống. Vợ chồng ly dị nhau không cần có lý do chính đáng, không ai được thắc mắc hay phê phán. Những phụ nữ không muốn có gia đình nhưng muốn sinh con để nuôi là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái được vinh danh, được bảo vệ tối đa và có nhiều đặc quyền. Những người chủ trương hôn nhân là kết hợp của một nam một nữ bị chê cười, bôi nhọ, trừng phạt. Hôn nhân không còn là kết hợp giữa một nam và một nữ, nhưng sự kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình không còn chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ nhóm người nào. Người từ phái tín này có thể đổi sang phái tín khác, hoặc muốn có cả hai phái tín cũng không sao. Sinh con ra không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn lên, nó sẽ tự chọn phái tín cho mình. Những người nắm quyền trong xã hội thì cổ võ để sự kết hợp giữa những người đồng giới tính được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền. Trường học dạy trẻ con chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. Những ai sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo tiêu chuẩn kinh thánh, bị dèm chê, lên án, đe dọa và bách hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng như phim ảnh, TV, sách vở loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi, càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Thiên Chúa nơi công cộng cách tôn kính bị kiểm duyệt, cấm đoán. Nơi công cộng nào có dấu hiệu của đạo Chúa như thập tự giá, bản 10 điều răn, câu kinh thánh đều bị loại bỏ. Thưa quý vị, kinh thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống với những lời như sau. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 5. Và trong thư gửi cho các tín hữu tại La Mã, sứ đồ Phaolô mô tả nếp sống tội lỗi của con người như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Sứ đồ Phaolô viết tiếp: họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1, câu 29 đến 32. Thưa quý vị, điều nguy hiểm trong xã hội ngày nay là những ai muốn sống trong sạch, đạo đức sẽ bị bách hại. Lời Chúa cảnh cáo, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Trích thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 12. Ngày nay, khi sống đạo đức, trong sạch, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không chỉ là bơi trên dòng nước ngược, nhưng là bị làn sóng tsunami khổng lồ chôn vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bách hại nếu sống theo lời Chúa dạy, hoặc dám nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có biết và có cảm nhận điều đó không? Điều đáng buồn và đáng lo ngại là trong lúc ma quỷ hoạt động không ngừng để đánh ngã con dân Chúa, để chống nghịch và loại bỏ nguyên tắc của lời Chúa, thì nhiều người đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người ngày nay vẫn xem việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ quan trọng hơn con cái, thú vui trần gian quan trọng hơn đức tin nơi Chúa, sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Con em của chúng ta ngày nay rất tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để noi theo, không biết điều gì là đúng, điều gì sai. Lớn lên các em không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Làm thế nào để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Hội thánh, gia đình của người tin Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và cho gia đình chúng ta. Để gia đình được vững mạnh, con cái lớn lên sống trong đạo đức, trước hết, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy, không bị trần gian tội lỗi ảnh hưởng. Vì thế, trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành trong những ngày tới, chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh trình bày đề tài 10 giới răn cho hôn nhân trong thế kỷ 21. Kính mời quý vị đón nghe trong những tuần tới và kính chào tạm biệt quý thính giả.
Nhìn lên cha chỉ đường, con hát khúc hoan ca, con hát khúc ca ân tình dâng lên Chúa. Nhìn lên cha chỉ đường, con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên Chúa.
vừa trình bày ca khúc Nhìn Lên Cha Chí Từ, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Giá trị tín đồ do mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, thánh kinh Philip chương 2 câu 15, lời của Chúa dạy rằng: Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không tì, không vít, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Tín đồ của Chúa của thế Giê-xu là người rất đơn sơ, song rất cao trọng trong nếp sống đơn sơ. Vì vậy họ có giá trị. Để biểu minh giá trị của tín đồ, Chúa Giê-xu mượn muối và ánh sáng để so sánh. Muối rất đơn sơ, ánh sáng rất cao trọng. Người La Mã thời xưa nói: Không có gì ích lợi bằng muối và mặt trời. Chúa Giê-xu phán: Không có gì ích lợi bằng tín đồ. Sở dĩ chúng ta có ích lợi vì chúng ta có 8 tư cách gọi là phước lành. Thứ nhất, tín đồ là muối của đất trong câu số 13, Matthew đoạn 5 câu 13. Lời Chúa dạy rằng: Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Thánh kinh bản dịch mới. Căn nguyên của muối: Muối lấy từ nước biển, khi nước biển đã vào ruộng thì nhờ sức nóng của mặt trời mà động thành muối. Thánh kinh dùng biểu biển để chỉ thế gian, tín đồ ra từ thế gian gia nhập hội thánh nhờ ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời, như mặt trời trở nên muối thuộc linh. Muối ra từ nước biển, song muối kỵ nước biển. Nếu gần nước biển, muối sẽ tan ra và trở thành nước biển. Tín đồ từ thế gian mà ra, song phải sống xa thế gian. Hội thánh là những người được Chúa kêu gọi ra khỏi thế gian, biệt thành một dân thuộc về Ngài. Côn Tô thứ nhì chương 17 câu 18. Tánh chất của muối: Tánh chất của muối là mặn, vô luận lúc nào, nơi nào, muối luôn luôn mặn. Giá trị của muối không phải hình dạng màu sắc mà tại vị mặn của nó. Giá trị của tín đồ đạo đức hơn cả những người đạo đức. Matthew chương 5 câu 20. Dù họ không giàu có địa vị quyền thế, song có tư cách đạo đức như 8 phước lành mà Chúa Giê-xu đã dạy. Họ thiếu thốn nhiều phương diện, song không thiếu đạo đức. Công dụng của muối: Muối sát trùng, chữa bệnh, rồi những nơi sưng bầm, chảy máu phải nhờ muối. Người tín đồ được Chúa dùng như muối ở trong Các Vua thứ nhì đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Tôi xin đọc. Eli làm phép lạ. Bây giờ dân trong thành đến nói với Eli: Như Chúa thấy đó, địa thế của thành thật tốt, nhưng nguồn nước thì lại không tốt, nên trong xứ không trồng tỉa gì được. Ông bảo: Hãy tỏ muối vào trong một bát còn mới và đem đến cho tôi. Vậy họ đem bát muối đến cho ông. Ông đi đến nguồn nước, đổ bát muối xuống nước và nói: Chúa phán như vậy, ta chữa lành nguồn nước này. Từ nay về sau, nguồn nước này sẽ không gây nên chết chóc hay làm cho bị hư thai nữa. Vậy nguồn nước đó đã được chữa lành cho đến ngày nay, y như lời Elise đã nói. Elise đã lấy muối đổ xuống hồ chữa lành nước độc. Lời nói của tín đồ cũng phải như muối để an ủi người nghe trong Côlôse đoạn 4 câu 6. Lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mọi người như thế nào. Muối cũng bảo vệ thức ăn nữa. Các thức ăn để lâu phải có muối, như muối cá, muối thịt. Thế giới bại hoại trong luân lý đạo đức, song nhờ hội thánh của Đức Chúa Trời còn ở giữa thế gian mà nó tồn tại, không bị ương vì không nếu không có muối. Muối cũng bảo tồn sự sống nữa. Trong các thức ăn hàng ngày phải có muối, nếu không có muối loài người không thể nào có thể sống được. Vô luận giàu hay nghèo, văn minh hay dã man, từ quan chí dân đều cần muối. Tín đồ là muối của đất, của loài người. Khi Noe đã vào tàu thì nước lục xảy ra như muối không có ở trên đất. Muối được dâng lên cho Đức Chúa Trời trong Lê Vi Ký chương 2 câu 11 đến câu 13. Các của lễ không phép dùng men mật mà phải dùng muối. Thưa quý vị, men là làm cho dậy lên, mật thì làm cho chua, thiêu trong lửa thì khét. Tính chất của loài người khi chưa được cứu thì cũng giống như men và mật. Còn tính chất của con cái Chúa như là muối, vì càng chịu được lửa, muối càng tốt càng ngon, và tín đồ chịu được thử thách càng được tốt hơn. Muối cũng là người bạn thân thiết, là friendship của chúng ta. Muối là giao ước mới cho mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại cho chúng ta là tín đồ là muối của đất. Tại sao Chúa nói chúng ta là muối của đất? Vì chúng ta là chứng nhân cho Chúa, là ánh đèn chiếu rọi trong thế gian. Vì hình thể của muối thay đổi được nhiều điều, cơ thể cơ đốc nhân cũng thay đổi được con người bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Muốn muối chúng ta có thể sống trong một cộng đồng lành mạnh. Nếu không có tính chất của muối trong đời sống cộng đồng, thiếu muối, thiếu ân hậu, thiếu muối, còn người sẽ chết. Quý vị mua cá thịt về mà nhà không có tủ lạnh, nếu không có muối ướp thì nó sẽ hư thối. Chúa Giê-xu nói các ngươi là muối, các ngươi là muối của đất. Chúa Giê-xu nói các ngươi là muối, chúng ta là muối của trần gian. Muối dù có ở trong ruộng nhưng nó vẫn tinh khiết vô cùng. Chúng ta dù ở trong thế gian nhưng mà mang một tính chất thuộc về Chúa Cứu Thế. Nếu muối mất mặn thì hoàn toàn vô dụng, chỉ phải quăng ra ngoài bị người ta chà đạp. Nếu tín đồ mất đạo đức, mất ân phước thì giống như muối bị mất mặn. Vì dân Israel cứng lòng vô tín chối bỏ Chúa Cứu Thế, họ đã thành ra như muối mất mặn, nên bị quăng ra khỏi xứ mà tan tác khắp thế giới, bị mọi dân chà đạp. Lý do thứ hai, tín đồ là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian như mặt trời trong Giăng đoạn 8 câu 12. Đoạn 9 câu thứ 5. Tín đồ cũng như chiến đèn ở khắp mọi nơi để soi sáng cho mọi người. Thế gian cần ánh sáng, thưa quý vị. Lúc nào nơi nào nhân loại cũng cần ánh sáng và cần nhiều hơn. Nếu nhà không có ánh đèn, đường không có đèn thì buồn bã và hiểm nguy. Dân Ê-díp-tô bị Chúa phạt bằng tối tăm thì họ khốn khổ vô cùng, trong Sức Ê-díp-tô ký chương 10 câu 21 đến câu 23. Nhân loại cần tín đồ, thế gian cần cơ đốc nhân. Tín đồ như một hội thánh ở trên núi. Thành phố ấy không có gì làm cho khuất được mà chiếu sáng cho mọi người xung quanh. Các tàu đi biển nhờ hải đăng mà thấy được bờ biển, tránh khỏi hiểm nguy. Đời sống tín đồ nên soi sáng như vậy. Tín đồ cũng như chiếc đèn trên giá đèn. Chiếc đèn phải ở trên giá đèn, hãy ở trong nơi một chỗ cao để soi sáng mọi người trong nhà. Không ai thắp đèn rồi để chỗ thấp hay là nơi kín đáo. Tín đồ phải luôn luôn làm chứng cho mọi người biết Chúa và hướng dẫn họ theo Ngài. Tín đồ như đèn phải cháy, phải tỏ cho mọi người qua cách ăn ở đạo đức của mình. Làm việc lành không phải để phô trương nhưng mà để tôn vinh Chúa. Nếu muối mất mặn thì vô dụng, đèn không cháy cũng vậy. Phải sống như dân Baptist, làm cây đuốc đang cháy. Âm Giăng chương 5 câu 35. Phải dùng cách ăn ở trong sạch thánh khiết mà chiếu rọi như ngôi sao trên bầu trời tối mịt trong Philip đoạn 2 câu 15 chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Ai nấy phải cậy ơn điển và quyền năng của Chúa để sống một cuộc đời đơn giản nhưng cao trọng, có một giá trị lớn lao giữa mọi người. Chúa dặn chúng ta như vậy: ta đã lập ngươi lên làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 47. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại: You are the light of the world. Tất cả chúng ta là ánh sáng dẫn đường hay soi đường cho thế gian để họ được cứu. Chúng ta giống như một cọng dây cable để connected to a power source. Chúng ta nối liền giữa tổng đài đến từng nhà một qua cọng dây cable đó. Và Chúa là tổng đài, chúng ta là những cọng dây nhỏ đó để dẫn đến cho thế gian. Chúa không nói chúng ta là người Palestine, là người, nhưng mà chúng ta là người Việt Nam. Chúa nói các ngươi là sự sáng của thế gian. Chúng ta hãy đem tin lành đến cho thế gian. Nếu đèn chúng ta tắt thì sao? Cần đến Chúa để được thắp sáng. Nếu chúng ta không chịu thắp sáng, chúng ta sẽ đi trong sự tối tăm của thế gian. Sống là muối của đất, là sự sáng của thế gian để danh Chúa được tôn cao. Đời sống chúng ta ở dưới đất phải làm vinh hiển danh của Chúa. Tóm lại, qua lời Chúa hôm nay chúng ta học qua giá trị của tín đồ. Chúa ví chúng ta là tín đồ là muối của đất. Muối thì dùng được tất cả. Con người chúng ta đang sống, ai ai cũng đều cần muối. Nếu không có muối thì không ai có thể sống được. Chúa muốn mỗi chúng ta phải là muối của đất, sống một đời sống đạo đức làm cho ảnh hưởng những người xung quanh. Nếu muối hết mặn thì sẽ bị người ta chà đạp. Ứng dụng trong đời sống tín đồ mà không có đạo đức, không có làm theo lời Chúa, mất giá trị, mất phẩm chất thì thế gian sẽ chà đạp chúng ta. Thứ hai là tín đồ là sự sáng của thế gian. Thế gian cần ánh sáng. Chúa là sự sáng, sẽ chiếu sáng cho chúng ta để chúng ta được thắp lên trên núi cao để soi sáng cho thế gian, cho mọi người. Nguyện xin Chúa cho chúng ta hôm nay để làm một cái đèn soi sáng cho thế gian tâm tối tội lỗi này, để làm ngọn đuốc soi sáng như đèn hải đăng. Muốn thật hết lòng.
Ôi Chúa Giêsu đành mang thập hình, vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, đem đấng yêu thương ban ơn hòa bình. Ngợi khen Giêsu Chúa nhân lành, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi Chúa chi tôn, vì sao hạ mình, đau khổ không nào nhục nhã xem khinh, thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng. Vì chuông tôi đây huyết tuôn tràn, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối, ôi Chúa. Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch dòng, giàn di đến nơi hạnh phúc vô song. Tôi hiến thân linh cho Giêsu hoài, truyền dành tôn vinh cứu nhân loại, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa, Chúa Giêsu đành mang thập hình, vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, đem đức yêu thương ban ơn hòa bình. Ngợi khen Giêsu Chúa nhân lành, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa chi tôn vì sao hạ mình, đau khổ không nào nhục nhã xem khinh, thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng, vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa,
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Có một em bé trai chạy chơi phía sau vườn, trong khi người mẹ đang tỉa những cây bông hồng. Thình lình, có một con ong bay lại gần em nhỏ. Em bé hoảng sợ và cố gắng vung tay lên xuống để con ong không đậu được trên cánh tay của em. Con ong không chịu bay đi, nhưng cứ lượn quanh mình em. Không biết làm gì khác hơn, em bé chạy lại, núp sau lưng người mẹ gần đó. Con ong bay theo và đậu xuống trên cánh tay của người mẹ. Trước sự kinh ngạc của em bé, người mẹ không chống cự, nhưng để cho con ong chích vào cánh tay của bà. Trong khi đứa bé còn sợ hãi, thì người mẹ nói, con không phải sợ nữa, con ong không thể chích con nữa đâu. Cái nọc của nó đã đâm vào tay mẹ rồi. Thánh Kinh có đề cập đến một cái nọc còn nguy hiểm hơn bội phần mà Thánh Phaolô đã viết trong thơ Côrintô thứ nhất, chương 15, câu 55 và câu 56 như sau. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Câu này có nghĩa là hậu quả của tội lỗi là sự chết và sự phân cách đời đời phần tâm linh với Thượng Đế. Nhưng câu Thánh Kinh kế tiếp, Thánh Phaolô cho chúng ta niềm hy vọng rằng, tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Như người mẹ đã để cho con ong chích vào tay mình để con mình được an bình, Chúa Cứu Thế Giêsu cũng đã gánh thay tội lỗi chúng ta trên cây thập tự và đã chiến thắng sự chết khi Ngài sống lại một cách vinh quang. Nếu quý vị muốn mời Đấng đã đắc thắng sự chết vào lòng ngay giờ phút này, để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự sống vĩnh cửu và không còn sợ hãi sự chết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đem đấng yêu thương ban ơn hòa bình.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tình yêu vô đối, ôi Chúa. Ôi Chúa chí tôn, vì sao hạ mình? Đau khổ không nào, nhục nhã xem khinh. Thập giá xưa kia, vui dâng mạng vàng. Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn, cứu người Chúa vui mang thập hình. Thế tôi Chúa cam tâm hy sinh.